Các bạn thân mến, dường như mối quan hệ giữa vị giáo sư, cô giúp việc và cậu bé căng đã ngày càng trở nên gắn bó. Những công thức toán tưởng như khô khan, lạnh lùng, lại là sợi dây kết nối ba con người ấy. Đến đây thì, hẳn các bạn cũng đã phần nào đồng ý với em Ti rằng toán học không đến nỗi buồn tẻ hay chán ngắt đúng không? Và thôi nào, tiếp tục đón nghe chương 5 ngày hôm nay các bạn nhé! Chẳng rõ khả năng đặc biệt ấy có liên quan gì tới sự xuất chúng về toán học không, nhưng giáo sư có thể đọc ngược một câu văn trong nháy mắt. Lần ấy Căng đang vò đầu bứt tai với những bài tập về nhà của môn quốc ngữ, yêu cầu làm một hồi văn. Một câu văn mà bị đọc ngược lại từ sau ra trước thì còn hiểu thế nào được nữa. Bình thường ai lại đi nói, trầm hương thơm hương trầm kia chứ, giáo sư nhỉ. Trước kia trầm hương thơm hương trầm nói đi nói lại ai thường bình. Giáo sư lẩm nhẩm. Giáo sư nói gì thế ạ? À? À thế gì nói sư giáo? Giáo sư làm sao thế? Thế sao làm sư giáo? Mẹ ơi, có chuyện rồi, hình như đầu giáo sư không bình thường. Căng cuống quýt cầu cứu tôi. Căng nói đúng, khi đọc ngược câu văn, đầu óc mọi người sẽ bị rối loạn. Giáo sư thản nhiên nói. Tôi hỏi giáo sư vì sao ông có biệt tài ấy, thì ông đáp rằng chính ông cũng không biết. Ông còn bảo, do chẳng phải tập luyện hay nhọc sức gì, hầu như chỉ nói theo vô thức. Thành ra cứ tưởng đó là khả năng bình thường mà ai cũng có. Làm gì có chuyện đó? Chẳng hạn như tôi, chỉ nói được ba từ thôi là đã lẫn lộn rồi. Khả năng đặc biệt của giáo sư xứng đáng xếp vào kỷ lục Guinness, thậm chí còn có thể xuất hiện trên chương trình chuyện lạ thế giới ấy chứ. Chứ ấy giới thế lạ chuyện trình chương trên hiện xuất thể có còn trí thậm. Giáo sư chẳng có vẻ gì là vui sướng, ông tỏ ra ngượng ngùng và thế là ông càng nói ngược. Có một điều chắc chắn theo như lời ông nói, đó là khi đọc ngược, ông không bao giờ nghĩ đến các hình ảnh có trong câu văn, mà quan trọng là nhịp điệu, phát huy tối đa khả năng cảm nhận âm thanh, bắt lấy nhịp điệu của câu văn bằng tay, rồi sau đó chỉ cần đảo ngược nó lại là xong, chuyện đơn giản. Ví dụ, giáo sư bắt đầu giải thích, như khoảnh khắc xuất thần của toán học, thứ trước tiên xuất hiện trong đầu không phải là các công thức toán, mà là hình ảnh toán học, mặc dù các đường nét thì trừu tượng, nhưng cảm giác thì lại rất rõ ràng, như có thể sờ thấy được. Nói ngược có lẽ cũng giống như vậy. Giáo sư ơi, ta thử thêm một chút nữa được không ạ? Căng quên hẳn bài tập về nhà và hoàn toàn bị mê hoặc bởi biệt tài của giáo sư. Xem nào, câu hỏi thứ nhất, những con hổ han sinh, sinh han hổ con những. Thể dục trên sóng phát thanh, thanh phát sóng trên dục thể. Bữa trưa hôm nay là món gà sốt, sốt gà món là nay hôm trưa bữa. Số tình bạn, bạn tình số. Cháu phát họa một con tê tê trong vườn thú. Thú vườn trong tê tê con một hỏa phát cháu. Enetsu Yutaka Chatayu Sunet E. Tên Enetsu đọc ngược, nghe như một cầu thủ ném bóng yếu xìu ấy giáo sư nhỉ. Căng và tôi thay nhau ra đề bài. Ban đầu chúng tôi viết đáp án vào vở để kiểm tra xem có đúng hay không. Nhưng vì giáo sư tuyệt nhiên không phạm một lỗi nào, nên chúng tôi chẳng kiểm tra nữa cho đỡ mất công. Giáo sư lập tức có câu trả lời ngay khi chúng tôi vừa đọc dứt câu hỏi, không hề do dự lấy một giây. Giáo sư giỏi quá, đáng ra phải tự hào về điều đó chứ. Vậy mà giáo sư cứ giấu mẹ con cháu suốt. Tự hào? Căng à, cháu thôi nói bẩn đi nào. Có gì đáng tự hào đâu, chỉ là nói ngược Enetsu Yutaka thành Katayu Sunet-e thôi mà. Có chứ, khả năng đó của giáo sư nhất định sẽ khiến mọi người ngạc nhiên, háo hức, vui sướng. Giáo sư thẹn thùng cúi đầu, khẽ đáp, cảm ơn cháu. Thế rồi ông đặt tay lên đầu Căng, cái đầu phẳng lì và vừa khít cho việc đón nhận bàn tay của người khác. Tài lẻ của bác chẳng đem lại lợi ích gì cho ai, không ai cần đến nó, nhưng được Căng khen ngợi là bác thấy vui rồi. Đoạn hồi văn mà giáo sư nghĩ ra cho Căng là con chó quắp chó con. Giáo sư còn một khả năng đặc biệt là phát hiện sao hôm nhanh hơn bất cứ ai. Có lẽ chẳng ai nhạy cảm với sao hôm bằng giáo sư trong cái thế giới khi màn đêm buông xuống. Ồ, đang ngã mình trên ghế, giáo sư bất chợt thốt lên, lúc ấy mặt trời còn đang đứng bóng và còn lâu nữa mới xế chiều. Tôi nghĩ là ông vừa nói mớ hay độc thoại điều gì nên không đáp. Ồ, giáo sư thốt lên y hệt lúc trước, đưa cánh tay yếu ớt chỉ lên bầu trời phía ngoài cửa sổ. Sao hôm kìa. Không hiểu giáo sư đang nói với ai, nhưng vì thấy ông chỉ tay nên tôi tạm dừng công việc trong bếp, đưa mắt theo tay ông. Xong chỉ có bầu trời ở phía đó. Chắc là một kiểu ảo giác toán học đây mà, tôi nghĩ bụng. Thế rồi, như đọc được ý nghĩ của tôi, ông nói, ở đằng kia kìa. Ngón tay trỏ nhăn nheo đầy những vết xước măng rô và ghét dưới móng tay. Tôi chớp mắt, tập trung quan sát, nhưng chả thấy gì ngoài những cơn mây. Thưa giáo sư, còn sớm thế này thì làm gì đã có sao? Tôi cố gắng tránh nói thẳng. Màn đêm sắp xuống rồi, vì sao hôm đã lên ở đằng kia. Chẳng đếm xỉa gì đến tôi. Giáo sư cứ nói những gì mình muốn nói, rồi buông tay xuống và bắt đầu gà gật. Tôi không hiểu việc chỉ ra sao hôm có ý nghĩa gì với ông. Có thể đó là cách để làm dịu đi những sợi thần kinh mệt mỏi, hoặc chỉ đơn thuần là một thói quen. Song điều khó hiểu nhất là bằng cách nào mà một người chẳng mấy khi để ý xem có bao dĩa thức ăn trước mặt mình lại phát hiện sao hôm nhanh đến vậy. Mặc những lý lẽ của tôi, giáo sư vẫn chỉ về một điểm trên bầu trời rộng bao la bằng ngón tay già cỗi của mình và trao cho cái điểm đậm nhất vô nhị không ai phân biệt nổi ấy một ý nghĩa nào đó.
人生の門出を祝う。